Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 28 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khẩn trương hoàn thiện thể chế, tránh để ách tắc kéo dài, gây bức xúc xã hội.
Mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều nơi.
Đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên tại ASEAN 19.
Chính phủ Mỹ tiến gần hơn tới nguy cơ đóng cửa.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023 diễn ra vào sáng nay 28 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần kịp thời xây dựng hoàn thiện pháp luật, không để ách tắc, kéo dài, gây bức xúc xã hội, nâng cao chất lượng ban hành văn bản pháp luật, rà soát, phân cấp, phân quyền và cá thể hóa trách nhiệm mạnh hơn nữa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tối đa chi phí tuân thủ pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tiếp xúc giữa con người với con người, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các bộ, ngành, cơ quan nào chưa được bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ trực tiếp phụ trách công tác xây dựng pháp luật trong tháng 9 phải phân công xong và báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành, cơ quan phải bố trí đủ cán bộ có năng lực, bảo đảm đủ nguồn lực, thời gian, công sức cho công tác xây dựng pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các đơn vị không được lơ là, chủ quan, tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai có hiệu quả công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ. Thủ tướng đề nghị các tỉnh khẩn trương rà soát, sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, không để xảy ra chết người, kịp thời hỗ trợ lực lượng, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ngay sau khi nước rút và sẵn sàng lực lượng để cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
Sáng ngày 28 tháng 9 tiếp tục phiên họp thứ 26 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Phát biểu kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát các nội dung để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Đối với các khái niệm chưa được quy định cụ thể tại các đạo luật cần cân nhắc, rà soát thận trọng để tuân thủ đúng các nguyên tắc do OECD hướng dẫn và bảo đảm tính chính xác cụ thể, dễ hiểu trong từng nội dung quy định tại nghị quyết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay ngày 28 tháng 9, lũ trên sông Thao Yên Bái, sông Hoàng Long, Ninh Bình, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An đang lên nhanh. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức báo động 1, sông đáy tại Phủ Lý lên mức báo động 1, báo động 2, sông Hoàng Long tại Bến Đế lên mức báo động 2, các sông suối nhỏ thuộc tỉnh Hòa Bình, mực nước đỉnh lũ, các sông ở mức báo động 2, báo động 3, sông Bưởi Thanh Hóa, sông cả Nghệ An lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2, hạ lưu sông Mã Thanh Hóa còn dưới mức báo động 1, nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lớn từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9 đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều địa phương. Tính đến 8 giờ ngày 28 tháng 9, mưa lớn đã làm một người chết tại tỉnh Quảng Trị, 7 người bị thương tại Yên Bái và Thừa Thiên Huế, 1 người bị lũ cuốn trôi tại Thanh Hóa. Mưa lớn lũ quét sạt lở đất làm 7 điểm đường giao thông bị sạt lở, 7 cầu dân sinh bị hư hỏng. Sạt lở đất đá tại 84 điểm đường giao thông, 5.807 hecta lúa, hoa màu và các loại cây khác bị thiệt hại, 2.388 con gia súc và gia cầm bị chết, 2 nhà bị sập, 297 nhà bị hư hại.
Do mưa lớn trên diện rộng, Bộ Y tế đã có công điện yêu cầu các cơ sở y tế tổ chức trực chuyên môn cấp cứu 24 trên 24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân, lưu ý không để gián đoạn trong công tác cấp điều trị cho người dân, bảo đảm cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, sắp xếp ổn định lại các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sau mưa lũ.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các địa phương bổ sung tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hai đối tượng gồm chung cư và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 10 năm nay. Đối với tất cả các chung cư, nhà ở, nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao phải tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy. Tại buổi diễn tập, tất cả các căn hộ phòng trọ phải có ít nhất một người tham gia và hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2024.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 21 tháng 9, các tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp kiểm soát trên 80.500 phương tiện, phát hiện và bàn giao cho công an các đơn vị địa phương lập biên bản xử lý gần 2.900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngoài xử lý theo quy định, lực lượng cảnh sát giao thông còn gửi thông báo về đơn vị công tác đối với các cá nhân vi phạm là cán bộ, đảng viên để kiểm điểm, xử lý theo quy định của đảng, của cơ quan.
Ngày 28 tháng 9, xạ thủ Phạm Quang Huy của đội tuyển bắn súng đã mang về huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Châu Á 2023. Ở chung kết nội dung cá nhân nam 10m súng ngắn hơi, xạ thủ Phạm Quang Huy đã thi đấu xuất sắc để giành vị trí số 1 với 240,5 điểm. Đây cũng là huy chương vàng đầu tiên mà đoàn thể thao Việt Nam có được tại ASEAN 19. Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 10 huy chương đồng tại ASEAN 19, qua đó tăng 8 bậc từ vị trí 22 lên 14 trên bảng tổng sắp huy chương ASEAN 19.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, chính phủ Mỹ đang tiến gần hơn tới nguy cơ phải đóng cửa vào ngày 1 tháng 10 tới nếu hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa không đạt được đồng thuận để thông qua một loạt dự luật về ngân sách cấp cho tài khoá 2024. Trong phát biểu mới nhất liên quan đến vấn đề này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định việc chính phủ đóng cửa có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây không phải là điều không thể tránh khỏi.
Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một kho hải quan gần sân bay ở thủ đô của Uzbekistan vào đêm qua theo giờ địa phương. Vụ nổ đã tạo ra một cột lửa lớn và khói bốc cao lên bầu trời đêm. Hàng chục đội cứu hỏa, cứu hộ và phương tiện chữa cháy đã được huy động để dập tắt đám cháy. Thông tin chi tiết về con số thương vong vẫn chưa được thông báo. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.
Đại sứ Pháp tại Niger đã rời khỏi thủ đô Niamey vào sáng ngày hôm qua 27 tháng 9, 2 tháng sau khi đảo chính xảy ra tại quốc gia này và khoảng 1 tháng sau khi chính quyền quân sự tại Niger ra lệnh trục xuất đại sứ. Tổng thống Pháp cho biết sau khi rút đại sứ, lực lượng quân đội Pháp sẽ rút khỏi Niger trong vài tháng tới.
Chính phủ Đức thông báo sẽ tăng cường tuần tra dọc các tuyến đường vận chuyển người di cư bất hợp pháp ở biên giới với Ba Lan và Cộng hòa Séc. Trong bối cảnh lượng người xin tị nạn tại Đức tăng mạnh trong năm nay, thông báo được người đứng đầu Bộ Nội vụ Đức đưa ra chỉ một ngày sau khi cảnh sát Đức tiến hành kiểm tra và phát hiện hơn 100 người Syria bên trong các căn hộ có liên quan đến một đường dây đưa người di cư trái phép vào Đức. Trong 8 tháng năm 2023, giới chức Đức đã ghi nhận trên 220.000 trường hợp nộp đơn xin tị nạn ở Đức, gần bằng con số của cả năm 2022 là 240.000 người.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 28 tháng 9 đưa tin Hội đồng Nhân dân tối cao, tức Quốc hội nước này, đã nhất trí thông qua nội dung nghị sự trọng yếu là đưa trạng thái quốc gia hạt nhân và chính sách về lực lượng hạt nhân vào Hiến pháp. Động thái sửa Hiến pháp được thực hiện một năm sau khi Triều Tiên thông qua luật cho phép tấn công hạt nhân phủ đầu, tuyên bố nước này là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân không thể đảo ngược.
Cảnh sát London của Anh cho biết đã bắt giữ một nam thanh niên 17 tuổi tình nghi liên quan đến vụ nữ sinh 15 tuổi bị đâm chết bằng dao trên đường đi học vào ngày 27 tháng 9 tại khu vực Croydon, phía nam thủ đô. Vụ tấn công này làm dấy lên lo ngại về làn sóng tội phạm tấn công bằng dao ở Anh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, tắt ứng dụng thì không có thu nhập. Nếu không có nhiều khách phải chạy rỗng thì cũng không còn đồng nào do phải trả tiền xăng. Đây là thực trạng của nhiều tài xế xe công nghệ. Bởi suốt 3 tháng nay, giá xăng liên tục lên cao.
Lần gần đây nhất, ngày 21 tháng 9, giá xăng tăng 900 đồng một lít, khiến cho nhiều lái xe càng thêm lo lắng. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Không chỉ thắt lưng buộc bụng mà còn phải tăng ca, tăng giờ. Đó là cách nhiều lái xe như anh Cao Xuân Đạt bù chi phí khi giá xăng leo thang liên tục, anh cho biết.
Cái giá xăng dầu nó biến đổi, nó lên như thế, nó cũng ảnh hưởng đến cái kinh doanh, các thứ của bọn anh thì bọn anh cũng chỉ biết là mình cố gắng mình làm thêm để tăng cái thời gian lên thêm để bù lại cái thu nhập cho nó ổn định.
Còn theo anh Trần Quốc Thoại, tăng giá cước thì sợ khách không đi nên nhiều lái xe phải gồng mình chịu đựng.
Là áp lực rất lớn, chắc chắn là áp lực vì là tiền nó sẽ phải đẩy lên của người dân, đẩy người dân có nghĩa là họ đầu tiên họ có hiểu thế không để lấy cái giá cao không, và nếu như họ ví dụ không chấp nhận không đi nữa chẳng hạn. Đấy, và xăng công cộng cũng sẽ phải tăng.
Mấy tháng qua giá xăng tăng quá cao, giá cả các mặt hàng cũng chịu tác động không nhỏ, người dân cũng bắt đầu thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên nếu xăng dầu không thay đổi thì chắc chắn vượt sức chịu đựng của người dân trong bối cảnh khó khăn như hiện nay.
lên rồi mọi thứ nó leo thang như thế thì ai cũng thế, mong cái giá xăng nó giảm để cho đời sống người dân nó sẽ ngày càng tốt lên.
Giá nhiên liệu liên tiếp tăng nhưng khi xuống thì lại nhỏ giọt, đẩy tất cả chi phí sinh hoạt tăng theo. Đời sống công nhân, dân lao động bị ảnh hưởng đầu tiên, tiếp đến là các doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa, nghề cá. Giá xăng vẫn có xu hướng tiếp tục tăng, không làm thì mất khách, mất lốt, còn cố làm thì lái xe chịu cảnh, càng làm càng lỗ. Theo các chuyên gia dự báo, giá xăng vẫn có xu hướng tăng tiếp vì thị trường đang chịu cú sốc thắt chặt nguồn cung. Chưa kể nền kinh tế Trung Quốc, một nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, đang dần lấy lại đà phục hồi, thì nhu cầu dầu tiếp tục tăng. Để tránh tác động của lạm phát từ việc giá xăng tăng, thì trong thời gian tới, nhà nước có lẽ cần xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường tương tự năm 2022, đồng thời cơ quan chức năng cần trích quỹ bình ổn giá xăng dầu để kiềm chế mức tăng nếu tiếp tục xảy ra.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.